Tiên luyện chi lộ, chương 771, Linh xà tông chủ, góc truyện audio.com, thân thể Trương Hằng đột nhiên tan rã giải thể hóa thành những hạt màu vàng sau đó biến mất trong hư không. Ồ, trên mặt Lãnh Nguyệt tông chủ lộ ra vẻ cổ quái, hắn cũng không ngốc đến mức cho rằng thân thể Trương Hằng bị mình đánh nát như vậy. Suy suy, hai đạo quang hồ hình trăng lười liềm màu bạc kia chỉ sai lệch một tí xíu chém vào khoảng không, hóa thành hai điểm sáng màu bạc biến mất ở chân trời xa xôi. Từ sau khi tiến vào công pháp tầng 4, thân thể Trương Hằng được đắp nặn lại tạo thành bất tử kim thân trước nay chưa từng có. Chỉ cần Trương Hằng không xuất hư không hỏa diễm ra, bất diệt kim thân của bản tôn hắn chính là hoàn mỹ không tì vết không một sơ hở. Bởi vì trong khoảnh khắc thân thể tan biến, linh hồn hắn dùng hư không hỏa diễm dung hợp thành một thể, hóa thành trạng thái hư không. Tóm lại bất diệt kim thân tạo thành hình tượng mạnh mẽ biến thái của Trương Hằng, khiến cho hắn có được vốn liếng để kiêu ngạo tung hoành, căn bản không sợ ám toán bình thường. Nhưng từ khi tạo thành bất tử kim thân cho tới nay, đây là lần đầu tiên Trương Hằng sử dụng một loại bí thuật trong bất tử kim thân giải thể đại pháp. Cái gọi là bất tử kim thân giải thể đại pháp chính là chủ động đánh nát bất tử kim thân hóa thành những hạt nhỏ bé, cũng chính là vừa rồi Trương Hằng thi triển. Đối mặt với công kích mạnh mẽ cơ hồ không thể chống lại của Lãnh Nguyệt tông chủ, Trương Hằng bị buộc bất đắc dĩ phải thi triển bí thuật như thế, khiến cho thân thể của mình tan rã giải thể. Đây cũng là cảnh tượng mà Lãnh Nguyệt tông chủ nhìn thấy, thân thể Trương Hằng không rõ nguyên do hóa thành bụi phấn, khí tức tiêu tan. Chẳng lẽ người này đã chết? Lãnh Nguyệt tông chủ triển khai thần thức cường đại, bắt đầu tìm tòi cả khu vực. Chỉ chốc lát hắn liền phát hiện một ít manh mối. Hừ, hắn vươn tay khẽ điểm về một khu vực quang hồ hình trăng lười liềm màu bạc lại chém ra. Vút, suy suy suy, lại là ba đạo với đại thần thông vượt qua không gian trong nháy mắt đánh trúng khu vực đó. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên từ khu vực kia, một đoàn điểm sáng màu vàng huyễn lệ xoay tròn không thôi, trong chốc lát lại hóa thành hư vô, dường như đã dung nhập vào hư không này. Ồ, đây là thần thông gì? Cự nhân vừa rồi khẳng định có thân thể bất diệt không thể nghi ngờ, nhưng lại nắm giữ thần thông bậc này quả thật khiến người ta khó hiểu. Lãnh Nguyệt tông chủ lộ vẻ suy tư cũng không kinh hoàng. Hắn chính là cường giả nắm giữ pháp tắc không gian không tầm thường gần bằng tiên quân thượng vị đại viên mãn, chỉ cần những hạt nhỏ kia còn ở trong vùng không gian này sẽ không lo không có phương pháp giải quyết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, tuy nhiên ánh mắt Lãnh Nguyệt tông chủ đột nhiên rơi xuống Phục Yêu Tháp. Phục Yêu Tháp này là vật đã có chủ, ở trong hư không kêu lên không thôi, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Lãnh Nguyệt tông chủ, không khỏi run lên. Chạy, đột nhiên Phục Yêu Tháp nhận được lệnh của chủ nhân, lập tức hóa thành một đạo quang hồ màu đỏ chạy về phương xa. Tuyệt đối không thể để Phục Yêu Tháp này chạy trốn, trọng bảo bậc này nhất định phải nắm trong tay mình, một khi rơi vào tay địch nhân hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Lãnh Nguyệt tông chủ không chút suy nghĩ liền đuổi theo Phục Yêu Tháp. Đối mặt với chân phẩm thượng giới như Phục Yêu Tháp này ngay cả là góc truyện audio.com, cường giả như Lãnh Nguyệt tông chủ cũng không thoát khỏi hấp dẫn, tạm thời xem nhẹ cường địch ẩn núp Trương Hằng. Tuy nhiên Phục Yêu Tháp là tiên bảo lục phẩm, tốc độ phi hành khẳng định nhanh hơn tu sĩ cùng cấp. Lãnh Nguyệt tông chủ muốn đuổi kịp nó trong thời gian ngắn thật là có chút phiền toái, phải tiêu hao pháp lực mà tiên bảo chứa đựng. Cứ như vậy một người một tháp với tốc độ kinh thế hài tục bay khôi chiến trường ban đầu. Thật lâu sau, đợi Lãnh Nguyệt tông chủ cùng Phục Yêu Tháp bay ra mấy chục vạn dặm, ở chiến trường ban đầu kim quang xoay tròn, một lần nữa ngưng tụ ra một bóng người màu vàng rồi sau đó hóa thành bộ dạng bản tôn Trương Hằng. Giờ phút này xuất hiện cũng không phải là Trương Hằng sau khi dung hợp Kình Thiên Ma Thần mà là bản tôn đơn thuần. Khí sắc Trương Hằng không được tốt, hắn nhìn chằm chằm phương hướng Lãnh Nguyệt tông chủ và Phục Yêu Tháp rời đi, thi thao lẩm bẩm. Ta phải nghĩ biện pháp, nhất định không thể để Phục Yêu Tháp rơi vào trong tay người khác. Bảo vật này là ta trải qua một hồi đại chém giết trong huyết sát chủ động phủ mà giành được. Tuy rằng Phục Yêu Tháp đã bay đi thật xa nhưng Trương Hằng đã từng bước đầu luyện hóa thần thức tương liên với khí linh trong Phục Yêu Tháp, có thể hiểu biết tình huống cụ thể ngoài mấy chục vạn dặm. Tiếp tục với tốc độ như thế, Phục Yêu Tháp bay thêm nửa tháng sẽ tiêu hao gần hết sạch pháp lực. Trương Hằng thầm tính toán, khiến cho Phục Yêu Tháp bay về hướng một tông môn khác ở trên Bắc Thần Đại Lục Linh Xà Tông. Theo Trương Hằng biết, trong ba tông môn trên Bắc Thần Đại Lục, quan hệ giữa hai đại tiên môn Lãnh Nguyệt môn cùng Linh Xà tông rất kém cỏi, thường xuyên xảy ra xung đột. Thậm chí hai người cầm đầu tông môn này còn từng giao chiến dữ dội. Ta để cho Phục Yêu Tháp bay tới Linh Xà tông, chỉ cần có thể tới Linh Xà tông, bằng vào yêu khí kinh thiên của Phục Yêu Tháp nhất định sẽ kinh động Linh Xà tông chủ. Đến lúc đó, ở trước mặt chân bảo như Phục Yêu Tháp này, hai vị tông chủ hơn phân nửa sẽ giao chiến. Như vậy ta liền có thể nhân cơ hội, Trương Hằng nghĩ đến đây, chậm rãi bay hướng vùng ven của Bắc Thần Đại Lục. Đồng thời hắn lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng phân phó phân thân ở Lãnh Nguyệt Môn âm thầm hạ sát thủ với Hồ Lão Tiên. Có lẽ Hồ Lão Tiên biết kế hoạch nhằm vào cô đế tinh của Trương Hằng. Lão nhân này thông qua phương pháp giả điên, giấu được Trương Hằng một đoạn thời gian, có thể thấy được đối phương đồng dạng có được đại thần thông quỷ thần khó lường. Phục Yêu Tháp muốn tới Linh Xà Tông đại khái cần 1-2 ngày, sau đó sự tình biến hóa nhanh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Trương Hằng. Lãnh Nguyệt Tông chủ vừa mới bay được nửa canh giờ, trong hư không phía trước đột nhiên có thêm một con cự xà màu xanh bao phủ trong sương mù. Thân nó dài trăm trượng, khắp người là hoa văn phức tạp thần bí mà quỷ dị. Cự xà màu xanh đã sớm có chuẩn bị, há miệng nuốt Phục Yêu Tháp vào trong bụng. Ha ha, Lãnh Nguyệt Tông chủ, cảm tạ ngươi đưa tới đại lễ như vậy. Bên cạnh cự xà màu xanh kia xuất hiện một thiếu niên áo vải bộ dạng lười biếng. Trên thực tế, thiếu niên áo vải này Trương Hằng đã từng gặp ở Vô Song Thành. Là ngươi, độc xà Trịnh Chí Lôi. Sắc mặt Lãnh Nguyệt Tông chủ biển đổi không ngừng, không nghĩ tới tông chủ của Linh Xà Tông lại xuất hiện ở nơi này. Trên, gocchuyenaudio.com, thực tế Linh Xà Tông cũng không phải môn phái tu luyện độc công. Sở dĩ Trịnh Chí Lôi được xưng là độc xà là bởi vì người này rất quỷ dị, thích âm thầm tính kế. Lãnh Nguyệt Tông chủ, xem bộ dạng ngươi vừa xuất quan, đã bị thương không nhẹ. Dưới tình huống bình thường có lẽ ta còn sợ ngươi vài phần, nhưng là hiện tại muốn đánh thì ta chiều. Trịnh Chí Lôi cười hắc hắc, Lãnh Nguyệt Tông chủ hừ lạnh nói. Nếu ngươi thật có dũng khí như thế, từ mấy vạn năm trước đã sớm chết trong tay bản tông. Luận thực lực chân chính, thử hỏi cô đế tinh này còn có ai có thể đơn đả độc đấu thắng ta. Độc xà Trịnh Chí Lôi vừa chuẩn bị lên tiếng, cự xà màu xanh bao phủ trong sương mù kia đột nhiên giống thảm một tiếng, miệng há ra phun ra một đạo hào quang màu đỏ. Ha ha ha, tiểu tử cuồng ngạo từ đâu tới? Trên cường đại không ai có thể đơn đả độc đấu thắng ngươi. Phục Yêu Tháp phóng ra một cỗ yêu khí kinh thế cường đại gấp 10, thậm chí gấp 100 lần lúc trước. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ cô đế tinh mơ hồ run lên, bao trùm trong một tầng uy áp đáng sợ. Đáng sợ, thật đáng sợ, chẳng lẽ cường giả cấp tiên đế phủ xuống? Cách chương.